Này mợ, nước sôi rồi đây, pha chè đi. À, còn chục miếng đường tây mợ đem ra mà uống. Bính đương vá chỗ vai áo, nghe thấy chồng bảo pha chè, nhưng cứ làm lơ đi. Mãi lúc rút xong kim, mũi kim cuối cùng, và trên họa lọ ấm nước sôi réo lên, bọt nước trào dọc gần tắt hết lửa, Bính mới chạy đến tủ chè, với lấy lọ chè và lọ đường. Bính rót nước sôi vào ấm, chờ một lúc rồi rót ra hai chén đầy. Hương chè mặn xen ngát cả gian nhà, hồng hồng ánh lửa của lò than bắt đầu cháy rực. Bính nhả bã miếng trầu, chiêu ngụm nước chè rồi hỏi chồng. Này cậu, cái người ở xà lim số 8 mà cậu dặn tôi bảo tù cỏ vê đưa cơm ban chiều là ai vậy? Người chồng cười nói. Nốt tốt của tôi đấy. Thế nghĩa là gì? Người chồng vẫn rung đùi khè khà. Bính cau mặt phát vào đùi hắn dỗi. Ai thế bảo cho tôi biết, không có tôi và chị hai đi xem hát bây giờ. Hắn phải nói ngay, làm gì mà nóng thế, để người ta còn nhấp giọng nào. Hắn ngừng lại, uống hết chén nước rồi khè khà thuật lại cái sự gặp gỡ may mắn đã làm hắn khoan khoái cho Bính nghe. Tối hôm kia tôi và mấy thằng Jock ra Tân Đệ khám thẻ xong thì gần 10 giờ. Jock là phụ mật thám. Tôi đã đạp xe về đến nửa đường, thế nào lại giờ ngay được bốn người không thẻ, mà một trong bọn đó có án biệt xứ mới thích chứ. Bính lắng tai nghe, hắn nói tiếp. Và thằng này chính là thằng mà sở mật thám ngoài Hải Phòng đương tầm nã giết, xong vẫn lẩn tránh được. Bính băn khoăn vội hỏi, tội gì thế? Người chồng gật gù đáp, đủ mọi tội, ăn cắp, giết người và... vượt ngục à? Không, nhưng nó cũng 5-6 lần tù và đã đi Côn Lôn. Bính nóng ruột, tên là gì? Nó lắm tên lắm, những 3, 4, 5, 6 gì ấy, nhưng tên chính là Nguyễn Chí Thiện. Để ngày mai tôi chờ ông phó trên Hà Nội về, tôi lên trình, lúc đó lục phích ra xem thì rõ tung tích nó. Bính bồn chồn đắn đo hỏi chồng, liệu nó có việc gì không? Hắn ta cười nhiều hơn, đắc ý hơn. Mình à, thế nào thằng ấy cũng bị giao trả tòa án Hải Phòng, rồi lại bị đi đày thôi. Còn tôi thế nào chả được tư nốt tốt lên Hà Nội, và cuối năm nay 10 phần chắc 9 là được lên ngạch. Bính càng hồi hộp, cái tên Nguyễn Chí Thiện biết đâu không phải là cái tên giả, còn cái tên Năm mà chồng Bính lưỡng lự có thể là một nửa cái tên Năm Sài Gòn cũng nên. Bính bứt rứt, nhưng phải cố nén sự cảm động, hỏi một cách vẩn vơ. Trông mặt mũi nó có ghê gớm không mà nó tù nhiều thế? Không, thằng này nghiện oặt, gầy gò. Tôi chỉ nhớ mặt nó có một cái sẹo to trên trán và rất nhiều sẹo ở má, ở cằm. Bính hơi thất sắc. Cả trán, má, cằm cũng có sẹo. Chắc nó bị chém nhiều lắm. Đúng thế, chứ còn chắc với chả chắc gì. Ấy là nó còn quấn phu la che đi nhiều dấu dao nữa, nhưng nhìn đến cặp mắt nó thì lại thấy dữ hơn. Thôi, mợ nó quạt màn đi ngủ, khuya rồi. Vừa nói, hắn vừa chỉ ra ngoài trời đã lặng, sương đã xuống mịt mùng. 11 giờ, 12 giờ, gần 2 giờ thì ánh trăng hơi chếch chếch về phía tây, chiếu qua khung cửa kéo một vệt sáng dài trên bức tường trắng đục của gian xà lim vắng vẻ. Năm Sài Gòn bó gối nhìn ánh trăng mờ lạnh báo trước những sự tra tấn khủng khiếp sắp đến, và Năm lại vào một nơi mà Năm hết hy vọng trở lại cuộc đời phóng khoáng. Côn Lôn trăng, Hà Giang chăng, Lai Châu, Sơn La chăng? Năm Sài Gòn rùng mình, tự hỏi, rồi tự trả lời. Có thể. Trong người Năm bỗng nóng bừng lên, Năm thấy lần này sự giam cầm khổ sở hơn hết mọi lần. Năm vội đứng dậy vươn vai thở hắt ra một cái thật mạnh, đóng lại cúc áo, đoạn đi đi lại lại trên sàn xi măng để tránh và quên đi những ý tưởng tối tăm ghê sợ. Xong, những bước ngắn ngủi quanh quẩn chỉ càng làm cho hai ống chân Năm rã rời, trí não Năm rối beng và khung ngực lép kẹp thêm chói tức dưới làn không khí lạnh lẽo nặng nề. Xà lim sở mật thám Nam Định mãi bây giờ mới khiến Năm rùng rợn. Những chân song sắt to bằng cổ tay, những bức tường dày quét hắc ín đen xì, những cụm sắt chắc nịch của xà lim A, xà lim B, xà lim lô cốt trong họ lò Hà Nội cũng không đáng khiếp sợ bằng những bức tường xi măng nhẵn bóng của xà lim sở mật thám Nam Định này, in ánh trăng xanh trong xanh bóng. Năm Sài Gòn chặt lưỡi, ngồi xẹp xuống sàn lạnh hơn ướp nước đá, dựa lưng vào góc tường. Tâm trí năm còn mệt lạ hơn xác thịt. Năm chỉ còn đủ sức dương đôi mắt lờ đờ mà nhìn bóng trăng trên tường, mặc những hình ảnh quá vãng nổi lên giữa cái tâm tưởng u ám của mình. Năm mồ côi cha mẹ, năm không có ai dạy dỗ, năm lang thang chẳng bao giờ được có công ăn việc làm chắc chắn, năm ăn cắp, năm bị tù rồi bị đi đày. Năm được gọi là anh chị, năm lấy tám bính, rồi đến ngày nay vì ốm yếu nghiện ngập, vì tình thế khó khăn, năm phải rời Hải Phòng về Nam thì lại bị bắt. Bằng ấy hình ảnh, bằng ấy nỗi niềm, rất nhanh chóng và rất rõ ràng liên tiếp nhau thi nhau làm tê tái cả lòng năm. Năm mí môi lại, khoanh tay ra sau gáy, ngả đầu thở dài. Hơn 3 giờ, bóng trăng chỉ còn dài bằng cái thước kẻ trên tường xám ngắt. Nhắc năm, đêm đã khuya lắm, gian xà lim sắp tối như mực. Chợt từ đáy trời im lặng vẳng lên, chắc ở gác canh trong đệ lao gần đấy, những tiếng kẽn rè rè. Năm buồn bã với gáo nước, uống một hơi gần hết, rồi cất giọng nhẹ nhẹ hát nốt theo cái thanh âm rèn rĩ đương dần tắt kia. Anh đây công tử không vòm, ngày mai kẹn dập biết mòm vào đâu. Tám bính chập chờn ngủ bỗng thức giấc, lắng tai nghe tiếng hát bằng cái giọng ngao ngán khi xưa, từng bào xé ruột gan bính trong những giờ vắng vẻ chán nản ở nhà chứa ấy. Cái giọng đục lờ lờ, thê thảm, riêng biệt của hạng gái bán chôn nuôi miệng và hạng giai du côn anh chị chạy vỏ ấy, nghe rợn người như một giọng hấp hối, quằn quại, đau thương và tuyệt vọng. Tám bính ngồi nhọm dậy, tiếng hát im lìm. Bính để hết tinh thần mới thấy chút dư thanh phảng phất trong tiếng gió khuya ù ù. Bính bước vội xuống giường, không kịp xỏ dép, mở nhẹ cửa sổ ngơ ngác trông. Trong màn sương bàng bạc, hoàn toàn chìm trong giấc ngủ say sưa, không một bóng người. Nhưng, trong khoảnh khắc, tiếng hát lại cất lên, cái giọng buồn thảm ấy rõ ràng và vang lên, tỏa hẳn ra xa, lạnh lùng, hoang vắng. Đích thực năm Sài Gòn rồi, bính nức nở, gục đầu bên cửa sổ, nước mắt ròng ròng long lanh. Bính chạnh tưởng đến bao nhiêu sự điêu linh bấp bênh, có ăn ngày nay, không dám chắc ngày mai, mà sự tối tăm nhơ nhuốc của đời năm, một tên chạy vỏ anh chị đến kỳ mặt lộ. Bính cảm thấy mình tệ bạc, và năm Sài Gòn vì một cơn giận dữ ghen tức ruộng rẫy bính, thì không đáng trách tí nào. Bính cảm thấy một năm nay, mình êm ấm sung sướng, còn năm thì cùng cực khổ sở. Rồi bính dùng mình quay mặt đi, không dám trông bầu trời u ám sau những mạng mây đen nhờ và một cảnh xa xôi đầy ải các kẻ đi đầy thoáng hiện ra trước những giọt nước mắt rưng rưng. Cánh cửa sắt nặng trịch của xà lim vừa hé mở, khóa không kịp đóng lại, hai bóng đen đã cắm đầu chạy mỗi lúc một nhỏ dần, rồi biến mất trên con đường xa tắp.